8. Thần thông cảm ứng. Lại nữa, nhiều người sau khi học Phật rất thích có được thần thông. Ví dụ có người nói: tôi tụng thần chú để mong thấy được Bồ Tát Quán Thế Âm. Những người ấy tự mình chưa từng học qua phương pháp tọa thiền, chưa có người chỉ dạy cho, chỉ nghe được mấy cuốn băng hoặc là nhìn thấy người khác tọa thiền rồi cho rằng mình đã biết. Khi trở về liền bày tọa cụ bồ đoàn ra ngồi thiền, rồi vội vã hỏi mọi người rằng: này các vị, thấy tôi ngồi có giống Bồ Tát Thế Quán Âm không, hay là giống Bồ Tát Địa Tạng? Những người lập dị chấp trước vào sự cảm ứng mà thực sự họ không hiểu được rằng học Phật là một việc hết sức bình thường, tự nhiên. Thường thường có nhiều người học được một chút thần thông hoặc vài câu thần chú của mật tông rồi niệm chú dựa vào ma quỷ. Chúng ta thường gặp những dạng người này. Tôi không nói là mật tông không tốt, cũng không phải chê thần thông là xấu, nhưng mà phải biết rằng thần thông cũng không thể thắng được nghiệp lực. Vì thế chúng ta không nên mong cầu chấp trước vào đó. Lúc sắp lâm chung, nghiệp chướng hiện tiền, thì những thứ thần thông đó còn có chỗ dùng được sao? Vì vậy chúng ta cần phải biết học Phật điều cốt yếu là học đạo giải thoát, xa lìa những phiền não đau khổ, mà không phải là cầu mong cho được thần thông hay là những điều kỳ lạ. Tu trì có sự cảm ứng đó là việc tự nhiên. Có người trì chú rất có cảm ứng, đó là vì tâm họ thanh tịnh. Nhưng có người sau khi có sự cảm ứng lại đắm trước. Thế rồi vì đắm trước vào đó mà không chịu buông xả, gặp ai thì liền nói rằng: này, hôm qua tôi nằm mơ thấy Phật Tổ, anh có thấy không? Không thấy. Anh làm sao mà thấy được? Bởi vì công lực của anh còn chưa đủ. Thế rồi cười mọi người là tu chưa đủ mức độ, tự mình có được một chút công phu thì lại tự cao tự đại, tự đưa mình lên quá cao thì lập tức rơi xuống ngay. Người không có chánh tri, chánh kiến, sự hiểu biết chân chánh mà lại ham truy cầu thần thông thì rất dễ rơi vào ma đạo. Vì thế, không nên dựa vào thần thông, không nên dựa vào việc kỳ lạ, cổ quái. Học Phật là học những sự bình dị, chân thật. Như thế, chúng ta học Phật trước hết phải có chánh tri, chánh kiến. 9. Phật và thần. Ngoài ra, có rất nhiều người xem thần, Phật lẫn lộn với nhau, không phân biệt rõ ràng. Tôi mới đến Singapore, khi quý vị đưa tôi đến đây, tôi thấy bên đường có cái miếu Hầu Tề Thiên. Con đường đó là con đường nào tôi không rõ. Bởi vì quý vị đưa tôi đến đây, dù tôi không biết đường hay có nhắm mắt, quý vị cũng sẽ đưa tôi đến được. Tôn giáo ở Singapore thì tôi không được rõ lắm, nhưng ở Đài Loan có rất nhiều người không phân biệt rõ thần và Phật. Như vậy mà muốn hiểu được về cuộc đời thì làm sao hiểu được? Không hiểu được Phật với thần thì làm sao mà biết được Phật giáo với cuộc đời? Vậy làm sao có được sự hiểu biết chân chánh? Thần là gì? Ví như nói Quan Công, Văn Thiên Tường, Tam Thái Tử, Mã Tổ, một vị thần trong tín ngưỡng dân gian Trung Quốc. Không phải là Ngài Mã Tổ đạo nhất của Thiền Tông, Ngọc Hoàng Đại Đế, vân vân. Tất cả đều là thần. Định nghĩa về thần đối với truyền thống Trung Quốc chính là người tận trung báo quốc, có nhiều cống hiến to lớn cho quốc gia dân tộc. Sau khi chết, mọi người lại tô vẽ thêm cho người đó một vài điều thần bí, kỳ lạ. Mỗi đời lại tô vẽ thêm một ít, lâu dần biến thành thần. Nhưng trên thực tế, chúng ta nói Quan Công thì đó là Quan Công trong Tam Quốc Diễn Nghĩa hay Ngọc Hoàng Đại Đế, thì tất cả cũng đều còn trong sáu nẻo luân hồi. 10. Lục đạo luân hồi. lục đạo luân hồi là gì? Nói một cách đơn giản, đó là còn bị sự chi phối của thời gian và không gian. Con người vì chịu sự chi phối của thời gian nên phải trải qua sự sinh, già, bệnh, chết, không thể giải thoát khỏi phiền não khổ đau. Vì bị sự trói buộc của không gian nên không có được thần thông tự tại, phải nương trên đất mà đi, không được phi hành tự do. Vì sao vậy? Bởi vì con người chưa giải thoát được sự trói buộc, hạn chế của không gian và thời gian. Thời gian và không gian chính là đệ lục thức, tức phân biệt thức, và đệ thất thức, tức là sự chấp trước. Nhân vì chúng ta có quan niệm thời gian quá ư mạnh mẽ, không gian thì rất kiên cố, vì thế chúng ta mãi mãi là phàm phu bị trói buộc trong sáu nẻo luân hồi. Mục đích lớn nhất của việc học Phật chính là giải thoát sinh tử. Nhân vì chúng ta có sinh nên có tử. Ngày trước có vị thiền sư mới 8 tuổi mà đã rất thông minh. Có một lần mọi người đang bàn chuyện hôn nhân. Trong lễ hôn nhân thì được ca hát, đương nhiên là không phải hát những bài về Tam Bảo. Người ta sẽ hát bài Dạ Lai Hương mà không hát bài A-di-đà Phật. Họ cho rằng niệm Phật A-di-đà là để đưa tiễn người quá cố, không thể hát được. Vị thiền sư lúc đó chỉ mới 8 tuổi, nhìn thấy trong tiệc cưới, đang lúc mọi người cao hứng nhất, liền dùng một cành tre lấy một cái đầu lâu khô của người chết cắm vào, rồi đem đặt ở trước cửa và nói: "Cung hỷ, cung hỷ." Việc làm này đối với chúng sinh mà nói thì đó là một việc vô cùng xấu, là một điều không may. Tại sao đang lúc mọi người làm lễ cưới mà lại có cái đầu lâu như vậy? Vị chủ hôn đi ra định đánh người làm cái việc quái gở kia thì thấy đó là một chú bé, bèn nói với anh tiểu quỷ này rằng: "Chú mày tại sao lại làm một trò chơi quái ác như vậy? Các vị cưới thêm cho một người thì sẽ thêm một người chết chứ sao?" Chú bé trả lời: "Quý vị xem, chú bé đó có thông minh không?" Đây chính là nói rõ, có sinh ắt phải có tử. Sinh với tử chỉ trong một niệm. Người ngộ đạo thì lập tức thấu triệt được lẽ thường đó của cuộc đời. Người không ngộ đạo thì luôn luôn mê mờ trọn kiếp. Chúng ta phải biết, điểm cuối của sinh mạng này là điểm khởi đầu của sinh mạng khác mà không phải là hết. Vì thế, thân thể ta sẽ hủy hoại, nhưng thần thức vẫn tồn tại. Phật giáo không nói đến linh hồn. Phật và Thượng Đế. Có một tín đồ Cơ Đốc giáo hỏi tôi: "Thượng Đế của chúng tôi cai quản cả thiên đường và địa ngục, xin hỏi Pháp Sư, Đức Phật của quý vị cai quản bao nhiêu?" Tôi nói: "Bác nhầm rồi, bác cho rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang làm nhà chính trị phải không? Như vậy thì không đúng. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một nhà giáo dục." Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói: "Ta là Phật đã thành, đã được giải thoát. Các ngươi hiện còn chưa được giải thoát. Nếu một ngày nào đó các ngươi có được sự hiểu biết trọn vẹn, thì lúc ấy các ngươi cũng giống như ta vậy, bình đẳng, không có gì sai khác cả. Vì thế nên nói tâm, Phật, chúng sinh, cả ba không có gì sai khác. Tâm, Phật, chúng sinh tam vô sai biệt. Thần là phàm phu ở thế gian, còn luân hồi trong lục đạo chưa giải thoát được. Phật Đà thì đã vượt thoát sinh tử luân hồi, siêu diệt cả thời gian, không gian, là bậc thánh giác ngộ tột cùng, không giống với phàm phu. Vì vậy, học Phật nhất định phải biết rõ rằng Đức Phật là một nhà giáo dục. Ngài tự thân đã chứng ngộ đến cảnh giới giác ngộ, giải thoát. Sau đó, Ngài đem cảnh giới, pháp môn tu hành ấy chỉ dạy cho chúng ta. Và chúng ta chỉ cần nương theo pháp môn đó mà tu tập, thì chúng ta sẽ thành Phật. Vì thế, Phật và chúng sinh bình đẳng. Chúng ta ai ai cũng có khả năng thành Phật. Nhưng nếu như quý vị tin vào Chúa, thì có hy vọng mình được làm Thượng Đế không? Hay là vĩnh viễn quý vị chỉ có thể làm người hầu cận của Thượng Đế? Điều này nhất định là bác hiểu rõ hơn tôi, có phải không? Do đó, quý vị tin vào Phật hay tin vào Chúa thì tùy ở quý vị. 12. Phật giáo là tiêu cực, bi quan. Có người phê bình Phật giáo là tiêu cực, mê tín. Bây giờ tôi xin hỏi quý vị, định nghĩa tiêu cực là gì? Thật đơn giản thôi. Tiêu cực chính là không tích cực, làm bất cứ việc gì cũng giữ trạng thái thăng bằng. Vì thế, có ai chê trách quý vị rằng người học Phật tuy là từ bi thật, nhưng rất là tiêu cực, thì quý vị cũng không cần phải nổi giận làm gì. Đúng, Phật giáo là tiêu cực, nhưng chỉ tiêu cực đối với những việc cần phải tiêu cực. Ví như có người gọi chúng ta đi giết người, đốt nhà, bắt cóc người, tham nhũng, bạo loạn. Đương nhiên đối với việc đó, chúng ta rất là tiêu cực. Có đúng không? Loại tiêu cực này là tốt nhất đó. Vì thế, nói Phật giáo đồ rất tiêu cực, điều này hoàn toàn đúng. Chúng ta đối với việc giết người, cướp của, tham nhũng, đốt nhà, rất là tiêu cực. Nhưng đối với việc độ sinh, chúng ta rất tích cực. Hôm nay tôi đến Singapore, tôi rất tích cực thuyết giảng Phật Pháp, hướng dẫn mọi người, có đúng vậy không? Quý vị hôm nay có thể nghe Phật Pháp cũng là vì các nguyện lực rất tích cực và thực tiễn của tôi. Và quý vị cũng có các nguyện lực của mình, nhân đó mà có duyên gặp gỡ và có pháp hội này. Vì thế, nói tiêu cực phải nói hai góc độ, nói tích cực cũng có hai góc độ. Có nhiều người nói tích cực đối với những việc giết người, đốt nhà, đương nhiên họ cũng rất tích cực. Còn đối với chúng ta, những người tu hành, người khác có chê ta là tiêu cực, chúng ta cũng hoàn toàn chấp nhận. Lại còn có người phê bình Phật giáo, chê bai Phật giáo, nói Phật giáo chúng ta là bi quan nhất. Này quý vị, vậy thì Phật giáo chúng ta có bi quan không? Đúng, Phật giáo là bi quan, nhưng là bi ai quan. Bi ai quan khác với bi quan, quý vị nên biết rõ điều đó. Quý vị hãy nhớ xem, chúng ta thường niệm Nam Mô Đại Bi gì, Quán Thế Âm. Vậy định nghĩa của bi là gì? Định nghĩa của từ là gì? Từ chính là giữ lạc, tức là đem niềm vui đến cho mọi người. Bi chính là bạc khổ, tức là trừ bỏ hết những đau khổ. Vì vậy mà chúng ta mới niệm Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Bi quan của Phật giáo chính là giúp chúng sinh dứt trừ hết những đau khổ. Thế nhưng mọi người thường không hiểu rõ điều đó. Tôi nhớ khi còn đang học đại học, những người bạn đồng học đều đi tham dự vũ hội, khiêu vũ, nhảy đầm. Tôi cũng đi, nhưng mang theo sâu tràng hạt, không giống mọi người. Họ khiêu vũ, còn tôi thì lần một hạt, niệm một câu A-di-đà Phật. Lần hai hạt, niệm hai câu A-di-đà Phật. Như vậy, đến vũ trường mà vẫn niệm Phật được. Những người bạn ấy thường hỏi tôi, anh còn trẻ như vậy, mà sao lại giống ông cụ non thế? nhìn dáng giống như người sắp chết vậy. Thế là họ phê bình người học Phật. Họ tự cho rằng những hiểu biết của mình là rất đúng. Họ nói, những người trẻ tuổi mà tin Phật thì rất đáng thương. Nhưng rốt cuộc là tôi đáng thương hay họ đáng thương? Điều đó khó nói quá. Thế rồi tôi nghĩ, mình làm gì thì trong lòng mình biết rất rõ, nhưng người khác cười mình thì tự trong tâm họ lại không biết. Đây là trạng thái không giống nhau. Vì thế, quý vị Phật tử, nếu có người nào phê bình quý vị là tiêu cực, thì quý vị đáp rằng, đúng. Có người khác nói Phật giáo là bi quan, thì quý vị cũng nói đúng. Chính là tôi muốn giúp chúng ta dứt trừ tất cả những đau khổ để được an lạc. Bi quan không sai, nhưng là bi ai quan, chúng ta cần phân biệt rõ ràng. Mười ba, buông xả, dứt bỏ. Tôi đã từng gặp một phụ nữ, bà sinh được ba người con. Có một hôm, bà chạy đến giảng đường tìm gặp tôi. Vừa thấy mặt tôi, liền khóc to lên. Ôi chào, tiếng khóc thật là dữ dội, phần lớn phụ nữ đều như vậy cả. À, quý cô ở đây thì sao? Quý vị là người Singapore, chắc là không giống như vậy. Tôi nói phụ nữ là phụ nữ Đài Loan. Xin lỗi, chưa kịp nói rõ. Nếu để chậm một chút, chắc là bị quý vị đánh chết không còn đường về luôn. Người phụ nữ đó vừa khóc vừa nói, sư phụ ơi, chồng con ngoại tình. Ra bên ngoài cặp bồ với người khác gọi là ngoại tình. Chúng con có ba đứa con, xưa nay rất là đầm ấm. Bây giờ ông ta có vợ bé, còn muốn giống như sư phụ buông bỏ tất cả để xuất gia, sư phụ thấy thế nào? Tôi trả lời, chị nói sai rồi. Đó không phải là buông bỏ mà là dứt bỏ. Dứt bỏ chính là không làm hết trách nhiệm của mình. Chị có chồng, có con, chị phải cần nuôi con cái khôn lớn, phải làm hết trách nhiệm của người mẹ. Đó mới đúng với tinh thần Phật Pháp. Tuyệt đối Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chưa từng dạy một người có ba đứa con gặp một chút trắc trở thì bỏ con mình, không lo chăm sóc để mà đi xuất gia. Suy nghĩ cho kỹ một chút, chị có giống nguyện lực của Đức Phật không? Không có, phải không? Sở dĩ mọi người ở đời đều cho rằng cạo đầu là buông bỏ, sai rồi. Dầu cho có cạo đầu mà phiền não trong tâm không dứt trừ được thì cũng như không mà thôi. Vì thế mới nói cạo đầu thì dễ, mà làm cho tâm yên tịnh thì rất khó. Phải dứt trừ tham, sân, si, ganh ghét, giận dữ, bất mãn mới tính đến chuyện buông xả. Đối với việc gì cũng đem ý thức chủ quan của mình yêu cầu người khác, làm xấu người khác, bôi nhọ hình tượng của người khác, hiểu sai cách nghĩ của người khác. Hạng người như vậy thì buông xả không được. 14. Chân lý của Phật Pháp. Chúng ta học Phật phải có sự hiểu biết chân chánh thì quý vị mới không bị lầm đường. Nếu không, thì khi gặp người biểu diễn một chút thần thông, quý vị sẽ mê mờ chuyển hướng. Hay họ giở trò mê hoặc một chút, thì quý vị sẽ cho đó là Phật, Bồ Tát. Phật giáo không dựa vào những thứ đó. Phật giáo muốn mọi người đem chân lý ứng dụng vào trong cuộc sống. Vì thế mới nói, sinh hoạt Phật Pháp hóa, Phật Pháp sinh hoạt hóa, chính là những việc thiết thực trong cuộc sống. Chân lý mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy chính là ở trong bản thân của chúng ta, không có xa rời chúng ta một bước. Quý vị tùy theo mỗi lúc, mỗi nơi, có thể đem chân lý mà Đức Phật đã dạy áp dụng liên tục vào chính nơi cuộc sống của bản thân mình. Phật Pháp như vậy mới là vĩ đại. Phật Pháp không thể rời xa cuộc đời, rời xa cuộc sống hiện thực, mà nói Phật Pháp là điều không thể thực hiện được, không phù hợp với thực tại. Sự vĩ đại của Phật Pháp chính là ở tại cuộc sống hiện thực, giải quyết những khó khăn trong hiện thực và vượt qua những khó khăn đó. Nếu như quý vị hỏi tôi rằng: "Sư phụ, thầy nói cho con biết, dùng một câu hoặc danh từ đơn giản nhất để diễn tả Phật giáo, thì câu đó như thế nào?" Thật đơn giản thôi. Có thể dùng câu vừa hiện thực lại vừa siêu việt, vừa siêu việt lại vừa hiện thực. Đây chính là tinh thần Phật giáo. Cái gì là vừa hiện thực vừa siêu việt? Chúng ta thường đứng trước những vấn đề, những khó khăn xảy ra trong cuộc sống hàng ngày. Thế nhưng chúng ta thường chưa đủ nhận thức và trí tuệ để xử lý một sự việc, làm cho chúng ta suốt đêm không ngủ, đau khổ không dứt. Khi muốn hại người thì tự mình đã chịu khổ trước rồi, trong khi họ chưa bị gì thì mình đã phải vào bệnh viện. Con người thường không chưa vạch ra cho mình một con đường chân chính. Vì thế, Phật giáo muốn bạn đối với hiện thực mà lại vượt lên hiện thực. Nghĩa là chúng ta hãy đối mặt với sự thật đang diễn ra trong cuộc sống để giải quyết nó. Con người khi đã giải quyết được công việc trong hiện tại, thì đó là vượt lên hiện tại. Vì thế, vượt lên hiện thực này thì cũng chính là đang đứng trên hiện thực ấy. Cho nên nói, vượt lên hiện thực mà lại là hiện thực. Đây chính là tinh thần căn bản của Phật giáo.